Kính bạch chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý khóa sinh tham dự khóa tu sinh viên lần thứ hai với chủ đề khoảng lặng cuộc sống. Đề tài mà thầy sẽ thân gửi đến tất cả các anh chị sinh viên là tình yêu, hôn nhân và gia đình. Đây là đề tài rất rộng, rất lớn và liên hệ đến tất cả mọi thành phần, mọi lứa tuổi trong cuộc sống. Vì là một đề tài quá rộng và lớn, thầy chỉ chủ yếu giới thiệu một cách bao quát những vấn đề mà tất cả giới trẻ, giới sinh viên quan tâm, bao gồm sống thử, nạn phá thai, tình yêu đồng giới, tình yêu chung thủy, gia đình trẻ và những lối sống liên hệ đến những vấn đề chúng ta vừa nêu. Trước nhất là vấn đề sống thử trong giới trẻ thường được xem như là một trong những nhu cầu mà phần lớn giới trẻ nghĩ rằng đó là điều không thể thiếu. Thực trạng của sống thử gắn kết với nhu cầu góp gạo thổi cơm chung, và nó đã trở thành như là một cái mốt trong giới công nhân, sinh viên và mọi thành phần. Nhìn từ góc độ các giá trị gia đình và đạo đức mà con người đang sống đó, thì lối sống thử đã trở thành như là một nguy cơ có khuynh hướng lan rộng còn hơn là các loại virus tấn công và làm băng hoại các giá trị nhân cách mà con người đã dày công xây dựng trong quá trình lịch sử. Các học sinh, sinh viên, công nhân viên, viên chức khi sống xa nhà đó thì thường có cảm giác cô đơn, buồn chán, và do vậy nhu cầu tiết kiệm các chi tiêu đã làm cho họ tìm được cái lý do rất hợp pháp sống như vợ chồng đang khi chưa chính thức kết hôn. Nhu cầu sống này đó là thực dụng, giống như là mì ăn liền. Khi tìm thấy ở nhau các cá tính hợp với nhau thì tiến tới phía trước qua sự đăng ký kết hôn. Bằng không, nếu không phù hợp thì đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Trên thực tế, cái chỉ thế thôi không đơn giản như vậy. Hậu quả rất nghiêm trọng, phần lớn chị em phụ nữ giới trẻ là những người bị thiệt thòi nhất và trở thành nạn nhân khổ đau nhiều nhất. Theo thống kê của khoa xã hội học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, riêng năm 2010 có 1/3 các bạn trẻ sống thử trước hôn nhân, và năm 2012 thống kê cũng của trường đại học này, số lượng sống thử đã tăng lên 48%. Như vậy, sự tăng trưởng về nhu cầu sống thử là một mức báo động đỏ tại các thành phố phát triển về kinh tế, giáo dục và chính trị của các quốc gia, không riêng gì ở Việt Nam. Đứng từ góc độ đạo đức xã hội và đạo đức Phật giáo, lối sống thử đã làm cho các giá trị đạo đức truyền thống bị xói mòn, và chủ nghĩa thực dụng chính là tên sát thủ nguy hiểm nhất, núp dưới bóng những nhu cầu chia sẻ, mối quan tâm, tiết kiệm tài chính kinh tế của cả đôi bên. Đó chính là mối lo lắng của phần lớn các bậc cha mẹ trong thời kỹ thuật số, và là thách đố rất lớn của các nhà giáo dục cũng như những người cầm cân nảy mực một quốc gia. Trên thực tế, nếu ba thành phần vừa nêu có một sự phối nối kết với các tổ chức tôn giáo, cụ thể là đạo Phật, thì nạn sống thử như là một lối sống không phù hợp, vốn có nhiều tác động xấu, hậu quả tiêu cực, sẽ có thể được ngăn chặn một cách có hiệu quả. Dầu được núp bóng dưới bất kỳ một bình phong nào, tất cả chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng đây là một lối sống sai lầm. Buông thả, phóng túng, giải đãi, dễ vui và chìm đắm trong chủ nghĩa hưởng thụ Eva và Adam. Tháng trước, BBC có trích dẫn một câu nói của một nhà kinh tế lớn nói về ba quả táo làm thay đổi cuộc đời và thế giới này. Quả táo thứ nhất Eva và Adam ăn, đó là tượng trưng cho sự sống thử trước hôn nhân và vượt các cái rào giá trị đời sống gia đình, các giá trị nhân cách xã hội để dẫn đến sự có mặt của loài người. Dĩ nhiên đây là một huyền thoại không có thật, nhưng giá trị về đạo đức và những thông điệp ngoài sau đó, đó là những điều mà chúng ta có thể ứng dụng trong bối cảnh toàn cầu hóa này. Giá táo thứ hai của nhà khoa học Newton, nhờ nó mà ông đã phát hiện ra định luật bảo toàn năng lượng, từ đó dẫn đến nhiều khám phá phát minh khoa học rất vĩ đại, làm cải thiện cục diện đời sống xã hội vào thời đó, dẫn đến nhiều cái ứng dụng khoa học hiện đại của ngày nay. Cái táo thứ ba của Steve Jobs, một Phật tử và cũng là một thiền sinh thuần thành của Phật giáo, ở lứa tuổi 56 qua đời, ông đã để lại trên 263 bằng sáng kiến, sáng tạo, đồng phát minh nhằm ứng dụng vào các nhu cầu cải thiện đời sống xã hội của nhân sinh. Các ứng dụng của ông đã được 50% dân số trên toàn cầu sử dụng. Đó là ba trái táo dẫn đến nhiều thay đổi lớn. Như vậy vấn đề là ta hãy biến mình trở thành trái táo thứ nhất hay trái táo thứ hai hoặc trái táo thứ ba, là giới tri thức, những thành phần sẽ đại diện quốc gia về phương diện tri thức, góp phần phát triển mọi phương diện còn lại của xã hội. Theo thầy, nên chọn trái táo thứ hai và trái táo thứ ba. Trái táo thứ nhất, có lẽ vài năm sau, sau khi ta lập nghiệp vững vàng bằng tri thức và có thể tự lập bằng đôi chân, khối óc và tâm huyết của mình, lúc đó ta thưởng thức hợp pháp vẫn chưa muộn. Và hầu như là giới trẻ sẽ còn đến 50-60 năm tiếp tục thưởng thức hợp pháp trái táo thứ nhất đó. Và đó phải biết quy hoạch thời gian biểu cho cuộc đời của mình. Thời gian trẻ thì phải đầu tư trái táo 2, thời gian thứ hai phải đầu tư trái táo 3, và thời gian sau khi thành lập được cuộc sống của mình thì hãy nghĩ đến trái táo thứ nhất. Và đó chính là yếu tố rất quan trọng để thành lập một đời sống gia đình hạnh phúc vững bền về sau. Truy tìm các nguyên nhân về lối sống thử, ta có thể truy ra được ba nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên vẫn là nguyên nhân bản thân. Rất nhiều giới trẻ có một lối sống quá tự do, hay nói cách khác là buông thả, cộng với cái tâm lý cô đơn do sống xa nhà, thiếu tốn tình thương của cha mẹ, tình cảm với người thân, những khó khăn trong cuộc sống mà mình lại chưa có đủ bản lĩnh để tự lập bằng đôi chân của mình, từ đó dẫn đến một lối sống hưởng thụ trước mắt như là hamburger hay là bị ăn liền. Một số khác nghĩ rằng nó như là một kích thích về giới tính, và kích thích lứa tuổi, dẫn đến các nhu cầu tò mò, mà việc thỏa mãn nó chỉ dẫn đến các nỗi khổ và niềm đau. Một số khác nghĩ rất đơn giản, bằng lối sống thử tôi sẽ tiết kiệm được các chi thu, đang khi gia đình gặp quá nhiều các khó khăn mà bản thân lại chưa có khả năng tự lập bằng tiền kinh tế của bản thân. Số khác lại suy nghĩ rất nông nổi, ai sao mình dạy, ai làm bậy mình làm theo. Dĩ nhiên lối ứng xử đó không thể phản ánh được tri thức của giới trẻ, như các bạn đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học nghề. Lẽ ra chúng ta cần phải hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn, để chúng ta trải nghiệm các giá trị có ý nghĩa hơn. Quy thứ hai là từ gia đình. Cha mẹ sống một đời sống hạnh phúc không trọn vẹn thường dẫn đến các xào xáo, chửi bế, cãi vã, đánh đập lẫn nhau. Các tình trạng bạo lực gia đình đó đã làm cho những đứa con đại diện cho thế hệ trẻ mất phương hướng về đời sống hạnh phúc hôn nhân. Và do vậy, khi nào có cơ hội hưởng thụ mà không phải chịu đựng các trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm xã hội thì cứ phải làm. Từ việc chứng kiến một đời sống bất hạnh phúc của cha mẹ đã gián tiếp dẫn đến một lối sống buông thả của một thành phần giới trẻ là điều có thể xảy ra. Cho nên theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta phải cải thiện đời sống xã hội và cái truyền thống văn hóa của gia tộc. Nếu chúng ta có các bậc cha mẹ không hạnh phúc về hôn nhân thì phải nêu ra cam kết lớn thay đổi cộng nghiệp đó, để cho bản thân chúng ta, các anh chị em là thành viên còn lại trong gia đình, phải xóa sổ được cái nghiệp bất hạnh mà do vì không ai cha mẹ chúng ta đã bị vướng phải. Đừng trở thành các con thiêu thân với cái vết xe cũ mà cha mẹ chúng ta đã từng vấp ngã. Cũng có những trường hợp cha mẹ sống không chung thủy với nhau, lăng nhăng chuyện bồ bịch, mèo chuột, hoặc có khuynh hướng tìm của lạ, từ đó dẫn đến lối sống rất buông thả. Khi ông ăn chả thì bà ăn nem, và xem đó như là một sự trả đũa, thỏa mãn được cái tôi bị va chạm, xung đột, mâu thuẫn. Tất cả các lối ứng xử này chỉ làm cho tình trạng hôn nhân vốn đang đứng trước bờ vực thẳm sẽ chết nhanh hơn, và chết một cách tan tành, không còn là một vết tích. Cũng có một số tình huống các bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền thật nhiều và thiển cận, trong khi nghĩ rằng việc chu cấp tiền bạc cho con cái và các thành viên trong gia đình là có thể làm trọn vẹn được vai trò làm cha mẹ. Sự thiếu quan tâm về tình cảm, tình thương, những thời gian dành cho nhau như là mâm cơm gia đình và các cái thời khắc để giúp cho nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đã làm cho giới trẻ mất phương hướng, tìm niềm vui trong chủ nghĩa hưởng thụ mà tương lai là một cái gì đó rất bi đát và khổ đau. Những nguyên nhân từ xã hội là điều không thể phủ định, có thể do ảnh hưởng của lối sống từ nền văn hóa phương Tây. Một thành phần giới trẻ Việt Nam bị ngộ nhận khi nghĩ rằng lối sống Tây hóa là thức thề, chứng tỏ mình có đẳng cấp, có kiến thức, chạy theo thời trang, mốt, và do vậy đã dần dà cắt đứt lối sống văn hóa truyền thống của Việt Nam. Và trong lúc mà cắt đứt truyền thống văn hóa của gia đình và đất nước, chúng ta đang cắt đứt gốc rễ của mình. Lối sống Tây hóa này đã làm cho giới trẻ có khuynh hướng hưởng thụ và xem nó như là đỉnh cao của hạnh phúc. cần phải vượt qua cái mặc cảm Việt Nam là nước nhược tiểu, Việt Nam là nước lạc hậu. Chất xám Việt Nam không thua kém gì chất xám phương Tây. Bằng chứng, trong các cuộc thi Olympic, chúng ta đoạt huy chương vàng, bạc, đồng rất nhiều. Rất tiếc là chúng ta không nuôi dưỡng được phong độ đó để chúng ta có thật nhiều những nhân tài như giáo sư Ngô Bảo Châu mà thôi. Do đó, xóa được cái mặc cảm Việt Nam là nước nhỏ bé và lạc hậu, chúng ta mới có thể sánh vai với cường quốc của thế giới. Và do vậy, cần phải giữ gìn truyền thống văn hóa của Việt Nam. Các đất gốc rễ văn hóa của chúng ta, phương Tây không còn xem chúng ta là ai nữa. 60 năm trước, văn hóa y phục Việt Nam là áo dài khăn đóng. Bây giờ chúng ta đã bị Tây hóa gần như là 95%. Và nếu không nhận thức được tình trạng đang bị mất dần nền văn hóa gốc, có lẽ 50 năm sau, chúng ta không còn được các gia tài về văn hóa Việt Nam nữa. Đó là một hệ lụy rất đáng buồn. Một số khác thì bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông hiện đại thông qua việc xem các tiểu thuyết, phim ảnh, tạp chí, trang web có quá nhiều các nội dung dơ, và do đó sự hưởng thụ các nhu cầu thực dụng đã làm cho giới trẻ gần như là sống với bản năng và đánh mất phương hướng làm chủ được các giác quan. Cho nên xem việc đó trong giới hoạt kép, tức là chủ bị hưởng thụ ăn trái cấm, là trái táo đầu tiên, đã trở thành như là một loại thực phẩm không thể thiếu. Tất cả các ảnh hưởng như vừa nêu đã góp phần làm băng hoại đạo đức của Việt Nam nói chung. Về hậu quả của lối sống thử, chúng ta thử nghiên cứu về công bố của Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2012. Trong vòng 15 năm qua, 86% giới trẻ ở mỗi thành phần xã hội đã sống thử dẫn đến một kết cục bằng sự chia tay. Hoa Kỳ hiện nay là nước phá kỷ lục thế giới về tỷ lệ ly dị, 51%. Châu Âu có tỷ lệ di lị từ 35% cho đến 50%. Như vậy, lối sống thiển cận của phương Tây theo chủ nghĩa Phật dục đã dẫn đến sự băng hoại các giá trị truyền thống của gia đình mà lịch sử của họ đã gây dựng qua nhiều thế kỷ. Sống thử là một lối sống rất bấp bênh, thiếu mục đích, mà đôi thanh niên trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong đó những mâu thuẫn về tâm lý, cá tánh, lối sống dẫn đến sự không bền vững là chuyện không thể phủ định được. Tâm lý không hợp với nhau thì bỏ nhau, dẫn đến lối sống thiếu trách nhiệm, sẵn sàng buông xuôi và chấp nhận sự tan vỡ bất cứ lúc nào. Nó dễ vỡ còn hơn là trứng non. Về phương diện tâm lý, cái gì cả thèm sẽ dẫn đến sự chống chán. Hưởng thụ quá nhanh, quá sớm, quá liên tục và quá không dừng lại được lối sống thử này, sự đơn điệu, nhạt dần về tình yêu là điều sẽ diễn ra theo năm tháng. Ngoài ra, lối sống thử còn là một nguy cơ lớn dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh lây lan qua đường tình dục, đường truyền nhiễm bằng máu, dẫn đến sự băng hoại đời sống đạo đức cũng như là tuổi thọ của chúng ta, mà lấy ra mình xứng đáng để có thể tiếp tục nó trong vòng vài chục năm tới. Khi tan vỡ, trong phần lớn các tình huống, chị em phụ nữ luôn là những người thiệt thòi nhất. Người nam có mắt mắt chăng là thời gian, sức khỏe, tiền bạc ga lăng và cơ hội thành đạt trong cuộc sống. Các chị em phụ nữ cũng bị tổn thất chừng đó những vấn đề như người nam đang đối diện. Và khi mang phải một bào thai nuôi dưỡng một mầm sống mà mình lại không có cái quyền hoặc không được cha mẹ ủng hộ tiếp tục nuôi sự sống đó, dẫn đến tình trạng nạo phá thai, khi con cái trong bào thai chưa được luật pháp thừa nhận, cha mẹ hai bên hoàn toàn phủ định, thì rất nhiều chị em phụ nữ đã bị khủng hoảng tâm lý dẫn đến sự điên loạn hoặc chọn lấy con đường tự tử, đã là một lối sống bi quan, chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm và bế tắc trong vòng 50 năm qua. Chúng ta hãy lưu ý, một phút vui như thiên đường bằng với những năm tháng dài về sau, khổ đau về tinh thần, bất hạnh về thể xác và mất tương lai. Các nỗi ám ảnh do trao thân gửi phận quá sớm đối với những người không xứng đáng là chồng tương lai, vợ tương lai, sẽ dẫn đến một lộ trình rất buồn. Trinh tiết người nữ khi đã bị mất đi cái đáng giá ngàn vàng đó trong nền văn hóa Việt Nam vẫn còn là mối đe dọa và ám ảnh của phần lớn những người chồng trong tương lai. Dầu bản thân chúng ta không chấp nhất vào cái giá ngàn vàng đã bị mất đó, nhưng những người nam vì cái tôi muốn mình là người sở hữu đầu tiên và duy nhất vợ chưa cưới và sẽ cưới của mình, sẽ dẫn đến tình trạng chị em phụ nữ gặp rất nhiều các bất hạnh và phân biệt đối xử. Đó là chưa nói đến một số tình huống do sống buông thả, nhẹ dạ, cả tin, nhiều chị em phụ nữ ngoài việc mất trinh tiết còn bị quay phim, chụp ảnh và về sau này chính là những dữ liệu bị quấy rối tình dục, tống tiền. Khi được phổ biến trên mạng, rất nhiều chị em phụ nữ đã không còn bản lĩnh để sống nữa và kết liễu cuộc đời của mình trong sự bế tắc hoàn toàn. Do đó là những chàng trai có lương tri, có đạo đức, tiếp thụ nền văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo, chúng ta hãy nên phát nguyện đừng nên vùi dập các cánh hoa phụ nữ vốn từng là người bạn của mình, chia sẻ các ngọt bùi, và hãy biết trân quý họ để trân quý hạnh phúc gia đình của đất nước Việt Nam. Nếu tất cả các chàng trai nghĩ rằng việc làm đó không mấy khó khăn, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để nói không với sống thử, và không biến các chị em phụ nữ đối tượng được mình thương yêu trở thành nạn nhân ở hiện tại và trong tương lai. Vấn đề 2, tác hại của lối sống thử là nạo phá thai. Theo Phật giáo, đây là một tội lỗi về phương diện nhân bản, đạo đức, gia đình, xã hội, ảnh hưởng đến rất nhiều các bất hạnh lâu dài ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Về thực trạng, hiện nay trên hành tinh có 46 triệu ca phá thai hàng năm. Điều đó được hiểu cứ mỗi năm có 46 triệu sinh linh mất cơ hội được làm con người, mà theo Đức Phật là một phước báo lớn nhất trong các loài động vật. Tất cả những điều đó chỉ do hành động thiếu nhận thức, thiếu an toàn trong sinh hoạt tình dục và thiếu trách nhiệm của phần lớn là người nam và người nữ hoặc bao gồm cả hai mà ra. Nạn nạo phá thai mỗi năm đã cướp đi khoảng 1 triệu sinh mạng của chị em phụ nữ do nạo phá thai không an toàn, dẫn đến các tai biến và biến chứng dẫn đến cái chết. Do đó là những chàng trai dù là trẻ hay là đã có nhiều kinh nghiệm, chúng ta cần phải nêu một quyết tâm làm sao để đảm bảo được hạnh phúc của người mình thương, đừng dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng cho bản thân cũng như là thai nhân. Với lối sống thử và nạo phá thai, hiện nay Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á và đứng thứ ba trên toàn cầu. Riêng bệnh viện Từ Dũ tại thành phố Hồ Chí Minh hàng năm có tối thiểu 30 triệu trường hợp đến phá thai, mà trong số đó 80% là thanh thiếu niên và có khoảng 60% là vị thành niên. Đây là một tiếng chuông báo động đỏ. Nếu như các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các tổ chức xã hội và những nhà lãnh đạo quốc gia không quan tâm đến nạn băng hoại đạo đức bằng lối sống thử, thì tình trạng nạo phá thai, giết hại mạng sống là nắm ruột thịt của mình sẽ ngày càng tăng trưởng theo thời gian. Chúng ta có thể chia làm hai loại phá thai chính. Thứ nhất, phá thai trực tiếp, đó là những nỗ lực giết chết bào thai còn trong bụng mẹ trước thời hạn người mẹ hạ sinh. Phần lớn giới trẻ đang nghĩ đến tình trạng cứu vãn danh dự của người mẹ chưa cưới, hoặc không công bố tình trạng người mẹ ngoại tình, vì như thế sẽ làm mất danh dự của họ tộc. Hoặc là cha mẹ, ở đây là đôi vợ chồng trẻ, hoặc là cha mẹ của họ không chấp nhận tình trạng trên con, nuôi con, vì họ không có khả năng tài chính. Ngoài ra còn có thể có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng phá thai trực tiếp. Đây là nạn phá thai bị luật pháp trên toàn cầu lên án. Rất tiếc đây đó, vẫn còn rất nhiều người vì món lệ nho nhỏ mà đã góp phần tạo ra cộng nghiệp sát hại sinh linh và đáng ra không nên có. Trường hợp 2, phá thai gián tiếp, bào thai bị chết đi vì chủ ý của người mẹ hoặc người cha hoặc cả hai có nhu cầu chữa trị bệnh hiểm nghèo cho người mẹ. Nếu không làm việc đó, người mẹ và đứa con cả hai cùng chết. Trong tình huống này, sự lựa chọn là một bất đắc dĩ, cho nên có thể chấp nhận được và không bị xem như là một tội phạm bị luật pháp lên án. Dù sao đi nữa, về phương diện Phật học, vẫn là gián tiếp kết liễu một mạng sống là nắm ruột của mình, có cùng một mẫu số chung nghiệp ở mức độ nhất định, có được một cái phước báo căn bản để được làm người, nhưng lại không có cơ hội chào đời. Tác hại của nạo phá thai là rất lớn. Thứ nhất là những đau đớn về thể xác. Các chị em phải chấp nhận sự phá thai, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là nguyên nhân cá nhân, gia đình hay là sức ép của xã hội, phải trải qua rất nhiều các loại bệnh tật về phụ nữ và những di chứng của nó trong tương lai. Nặng có thể chết, nhẹ có thể trở nên vô sinh và nhiều di chứng nguy hiểm khác. Về nỗi đau tinh thần, các chị em phụ nữ bị sai sức lương tâm, dư luận xã hội lên án, gia đình không đồng tình, tất cả những điều này tạo ra một nỗi ám ảnh xã hội và tội lỗi rất lớn đối với sự sống của đứa con vô tội mà mình đã kết liễu. Nhiều chị em phụ nữ phải trải qua vài năm tháng khóc lóc, mất ăn, bỏ ngủ, gặp ác mộng, thẫn thờ, giật mình tỉnh thức trong đêm một thời gian dài. Có nhiều người trải qua cái kinh nghiệm kinh hoàng đó thậm chí 10 năm vẫn chưa nguôi. Là trụ trì chùa Giác Ngộ từ năm 1992, trong suốt gần 20 năm này, thầy đã có cơ hội tư vấn rất nhiều các bà mẹ sau khi tham dự các khóa lễ cầu siêu cho các trẻ bị nạo phá thai. Thực ra theo nền triết học Phật giáo, phần lớn sau khi kết liễu mạng sống bị giết chết hay là chết theo tiến trình tự nhiên, các sanh linh sẽ phải tái sanh trong vòng dài 3 giây, dài 3 phút theo nghiệp. Không trì hoãn được, không thương lượng được, không hối lộ được và không thể chối từ được. Mặc dù thế, rất nhiều chùa vẫn tạo ra các phương tiện tổ chức các khóa lễ cầu siêu tập thể cho các thai nhi nhằm rũ bỏ các mặc cảm tội lỗi của chị em phụ nữ, và nhiều chàng trai không chấp nhận mình làm cha. Mặc dù như thế, nỗi mặc cảm đó không phải một ngày một đêm có thể tháo mở được. Hiện nay thế giới chỉ kêu gọi các phương pháp phòng tránh thai, điều đó không giải quyết được vấn nạn nạo phá thai và siết giết hại sinh linh. Người ta chỉ đề nghị nam sử dụng áo mưa, bao cao su, đảm bảo sự an toàn trong tính dục. Nếu không khéo, tình trạng này dễ đường cho hư chạy. Và nhiều chàng trai chỉ cần mua thật nhiều các bao cao su và có thể biến rất nhiều chị em phụ nữ đã từng làm bạn mình trở thành nạn nhân, nghĩ rằng mình chẳng phải giết một sinh linh nào thì chẳng sao cả. Các chị phụ nữ thì được khích lệ uống thuốc tránh thai đặt dòng, và điều đó là hạn chế được việc kết liễu sanh linh, nhưng điều này không cứu vãn được tình trạng lối sống thử và các băng ngoại về đạo đức. Đó là điều mà giới thanh thiếu niên cần phải nắm. Về lập trường Phật giáo thì Đức Phật ghi nhận rằng đời sống của con người bắt đầu từng cái tích tắc quan hệ giới tính dẫn đến sự thụ thai. Tâm thức tái sanh đã có mặt ngay lập tức trong tinh cha và trứng mẹ. Kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra 4 yếu tố hình thành một sự sống: có tinh cha, có trứng mẹ, nam và nữ quan hệ giới tính trong lúc người nữ có thể thụ thai, và điều kiện quan trọng nhất không thể thiếu mà khoa học hoàn toàn không biết đến, đó là trên hành tinh này hoặc hành tinh khác, một chúng sinh có cùng cộng nghiệp với gia đình vừa kết liễu mạng sống đã tái sanh và có mặt trong bào thai. Luận Câu Xá của triết học Đại Thừa còn giải thích thêm về mối quan hệ giới tính tâm lý rất phức tạp trong lúc thụ thai. Nếu thai nhi có giới tính là nữ thì trong lúc tái sinh vào bào thai sẽ nghĩ cha mình là đối tượng giao phối. Nếu giới tính là nam thì sẽ nghĩ mẹ mình là đối tượng giao phối. Từ đó dẫn đến tình trạng khi sanh ra và suốt quá trình sống, người cha gần như là thương và đặt các ưu quyền cho con gái, đang khi người mẹ thì thương và chăm sóc nhiều cho các cậu con trai. Do vì đạo đức và giáo dục của xã hội loài người quá tốt, cho nên dần dà các cái thiên vị về giới tính đó đã được giữ ở một mức chuẩn mực để không dẫn đến những cái tình trạng loạn luân như là trong thế giới động vật. Đó là điều rất may mắn mà là con người chúng ta đạt được. Theo Đức Phật, phá thai là nghiệp xấu mà các bà mẹ trong đó có thể có sự tán đồng hay là áp lực của người cha hay là một người chồng chưa cưới, dẫn đến hành động sát sanh đứa con ruột thịt của mình. Và đây là một nghiệp xấu ảnh hưởng đến bào thai, làm cho thai nhi đó mất cơ hội làm người. Đó là một cơ hội rất quý mà không phải dễ gì chúng ta đạt được. Kinh Pháp Hoa đưa ra cái ẩn dụ rất sâu sắc: việc làm con người quý hiếm cũng giống như một con rùa mù ở trong biển trên 1.000 năm trôi dạt theo con nước, may mắn gặp được một bọng cây và bám vào trong bọng cây đó để có thể trôi dạt vào bờ, để có thể sống được hai lối sống trên nước, dưới nước và trên bờ. Cơ hội đó là rất hiếm. Số lượng của con người ít hơn rất nhiều lần so với các loài động vật, các loài côn trùng vi tế, và do đó cái gì hiếm thì cái đó lại trở thành quý. Con người là một trong số đó. Phật giáo tôn trọng mạng sống của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc qua đời, cho nên đạo Phật không chấp nhận các hình thức phá thai. dầu trong tình trạng khi khám nghiệm thai phát hiện các dị tật bẩm sinh mà về sau này khi sinh ra đứa con phải lệ thuộc vào tình thương của người mẹ, lòng tử tế của các tổ chức xã hội, đạo Phật vẫn không cho phép và không khích lệ tình trạng phá thai đó, mặc dầu nhiều quốc gia cho phép như thế. Xét nghiệm giới tính là bị luật pháp nghiêm cấm trên toàn cầu. Vì phân biệt giới tính mà rất nhiều các bậc cha mẹ đã hủy bỏ thai nhi giới tính nữ, đặc biệt các nước tại Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal và nhiều nước Hồi giáo. Đó là tình trạng đã trực tiếp kết liễu mạng sống của những đứa con mà lẽ ra ta không nên làm. Khám thai để phá thai, giải phẫu để phá thai, giết trẻ em, giết người lớn, giết những người vô tội đều là những nghiệp rất xấu mà đạo Phật khuyên chúng ta nên tuân thủ điều đạo đức tới nhất để tránh những tình trạng này. Do đó đừng nên góp phần tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bản thân và đứa con ruột thịt của mình. Nếu giới thanh thiếu niên thấy việc làm đó là chánh đáng, bảo vệ sự sống, góp phần bảo vệ hòa bình và chăm sóc hạnh phúc của mình trong tương lai, thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cam kết điều đó. Vấn đề 3, đồng tính luyến ái. Có lẽ các bạn trẻ sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến 5 loại đồng tính luyến ái khác nhau. Và trong giới luật của Đức Phật, Ngài không cho phép bất kỳ một loại đồng tính nào được tham gia làm tu sĩ. Lý do tại sao Ngài đã có quyết định sáng suốt đó, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất, về thực trạng đồng tính luyến ái, thì hiện nay Việt Nam có khoảng 1,65 triệu người đồng tính đã chính thức thừa nhận mình dướng vào tình trạng bất đắc dĩ mà mình không có sự lựa chọn, và thậm chí là mình tự ghét chính mình nữa. Thống kê xã hội học quốc tế cho thấy gần như 1/50 dân số trên toàn cầu bị vướng vào tình trạng này. Trước đây do phương tiện truyền thông bị giới hạn, tình trạng đó vẫn có nhưng ít khi được biết đến, ít khi được đề cập đến và ít khi được đấu tranh để giành cái quyền sống rất căn bản, quyền được yêu và quyền được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Ngày nay đây là một tình trạng đang được thảo luận và tranh chấp về phương diện đạo đức, các giá trị văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Tình yêu và sự trải nghiệm tình dục giữa những người đồng tính nam, đồng tính nữ được xem là đồng tính luyến ái. Đức Phật đã nêu ra có những trường hợp sau đây: là người nam, từ thở nhỏ tính cách nam hoàn toàn, nhưng từ tuổi kết liễu tuổi thanh xuân bắt đầu giới tính chuyển thành nữ. Trường hợp thứ hai là người nữ ở tuổi thanh xuân là nữ về thể trạng và giới tính, nhưng từ tuổi trung niên trở đi bắt đầu chuyển thành giới tính nam. Trường hợp ba là một người nam mà lại có lưỡng căn, tức là bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Trường hợp 4 là người nữ nhưng lại cũng có bộ phận sinh dục nam ngoài cơ quan đặc biệt mà mình có. Trường hợp 5 là người nữ nhưng tính cách và ngoại hình là nam, thể hiện tính cách và ngoại hình đó từ nhỏ. Và trường hợp đối lập là người nữ mà thể hiện tính cách nam, ngoại hình nam. Năm trường hợp vừa nêu theo Đức Phật là một trong những cộng nghiệp con người vấp phải hầu như không có sự lựa chọn. Tất cả những tình huống đó đều dẫn đến những nỗi khổ, niềm đau bởi phân biệt của người thân và cộng đồng xã hội xung quanh. Vào năm 2012 này, tổng số 207 quốc gia trên hành tinh và khu vực thì có 11 quốc gia đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, chỉ có 20 quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính chung sống với nhau. Trên 80 quốc gia hiện nay xem hôn nhân đồng tính là một tội phạm, bị lên án và bị trừng phạt. Có lẽ trong tương lai, số lượng các quốc gia cho phép hôn nhân đồng tính sẽ tăng dần đều theo năm tháng, bởi các quyền căn bản mà con người cần phải có, và đó cũng là một nhu cầu không thể thiếu của gần như là 1/40 dân số trên hành tinh. Các yếu tố hình thành đồng tính luyến ái theo học hiện nay, một số là bẩm sinh do gen di truyền, một số khác là do môi trường sống và sự dạy dỗ, số còn lại là những thay đổi hóc môn trong giai đoạn bào thai của người mẹ, một yếu tố tâm lý không thể quyết định, những lo âu của người mẹ trong lúc mang thai đã ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi về giới tính. Thứ ba này, và khoa học còn nêu ra sự tổng hợp bốn nguyên nhân vừa nêu. Trong một số tư tưởng trích từ kinh điển Phật dạy thì nó có những nguyên nhân mặc dầu chưa được kiểm chứng từ khoa học, nhưng cũng có thể là những dữ liệu chúng ta cần suy nghĩ và tham khảo. Một người nam sau khi sống bất hạnh lại muốn kết liễu mạng sống mình và tình nguyện kiếp sau trở thành nữ, đang khi cá tánh thì vẫn còn là người nam, cho nên khi sinh ra đó, thân thì thân nam mà tánh thì là tánh nữ. Điều đó nó dẫn đến tình trạng giới tính thứ ba. Ngược lại, một số chị em phụ nữ sau khi trải qua cái tình trạng ba chìm bảy nổi, táo lên đen, không muốn mình làm người nữ nữa, nhưng mà tính cách thì vẫn còn người nữ y nguyên, thì sinh ra trong kiếp sau thân là thân nam nhưng là tánh lại là tánh nữ. Do đó, theo đạo Phật, chúng ta không nên mặc cảm về giới tính. Theo chúng tôi, đây chính là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến sự có mặt của giới tính thứ ba, đó là đồng tính nam hoặc là đồng tính nữ. Do đó, hãy phát huy giới tính và sở trường giới tính mà mình đang có. Bởi vì có rất nhiều trường hợp người không có muốn làm để đóng góp cho xã hội cũng không thể nào làm được như là các chị em phụ nữ, và ngược lại. Do vậy, khi đạo Phật chủ trương bình đẳng giới, đạo Phật không hề cào bằng nam nữ là giống nhau, cái gì người nam làm được người nữ cũng cần phải làm, chẳng hạn như các loại võ thuật, những cái gì liên hệ đến vai u thịt bắp, chị em phụ nữ không cần phải bận tâm làm nhiều nếu nó không phải là sở trường của mình. Ta hãy phát huy những giá trị sở trường để ta đóng góp cho xã hội. Về chữ Hán, chữ An gồm có sự phối hợp của hai bộ phận, bên trên là chữ Miên tức là mấy nhà, bên dưới là chữ Nữ với vai trò làm mẹ và làm vợ và làm con gái. Sự yên ấm và hạnh phúc của một gia đình lệ thuộc vào 80% kiến thức, đạo đức, nhân cách, lối sống và ứng xử của chị em phụ nữ. Hãy thấy vai trò này là đặc biệt, chứ đừng xem đó là một gánh nặng, để góp phần làm giàu đẹp hạnh phúc và tương lai của con em chúng ta. Cho nên khi xác định được các cái yếu tố hình thành ra đồng tính nam, đồng tính nữ, thì chúng ta phải tìm cách để vượt qua nó. Về nguy cơ, thống kê vào năm 2012 này, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở thành phố Hồ Chí Minh là 16% trong giới đồng tính nam và đồng tính nữ. Tức là có 100 cặp quan hệ giới tính từ cơ sở đồng tính, dẫn đến 16 cặp là bị vướng vào chứng bệnh chết người này. Và nó chỉ đứng sau cái nhóm tiêm chích ma túy mà thôi. Do đó dại dột hưởng thụ các nhu cầu tình dục thiếu an toàn trong đồng tính nam, đồng tính nữ sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta phải vẫy tay chào với cuộc sống, vốn là điều không nên. Ngoài ra cơ hội nhiễm các chứng bệnh như là giang mai, lậu sinh dục, lậu trực tràng hoặc là chlamydia trực tràng, chlamydia sinh dục là rất lớn. Do đó chúng ta phải cố gắng có những kiến thức về an toàn tính dục và đạo đức trong tính dục để tránh một cách tối đa những tai hại vừa nêu. Theo Đức Phật, trong một số kinh Đại Thừa, những người đồng tính nam hoặc nữ có nhu cầu tính dục rất cao, và đây là điều mà Đức Phật không cho phép họ có mặt với tư cách là một thành viên tu sĩ. Với Bồ Tát của Đại Thừa mở ra một cái cơ hội tâm linh cho họ, họ không được thọ giới làm sa di, sa di ni, tức somana ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhưng họ có thể tiếp nhận được giới Bồ Tát để sống lòng tử tế, vào lòng vị tha, tâm vô ngã, nhờ đó khắc phục được sự khó khăn về giới tính thứ ba và chuyển hóa được cái nhu cầu hưởng thụ tính dục quá nặng so với hai giới tính hoặc nam hoặc nữ. Đây là điều mà khoa học không thể phủ định về phương diện thực tiễn. Ai vướng vào đồng tính nam, đồng tính nữ do vì bị phủ định, do vì không được thừa nhận chính thức, do cái nhu cầu không thỏa mãn về tính dục đã làm cho họ bị khác tình, khác một cách đặc biệt hơn, vượt trội hơn những người nam hoặc là người nữ bình thường. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các tình trạng hưởng thụ một cách quá đà. Những người đồng tính nam và đồng tính nữ có thói quen tâm lý tạo liên minh để bớt đi các cái mặc cảm về giới tính thứ ba, cho nên họ rất dễ dàng nhận ra nhau, giới thiệu nhau và cùng quan hệ và chia sẻ nhau. Và đây chính là một cái dòng luân hồi dẫn đến rất nhiều các cái chứng bệnh nguy cơ và nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Tình yêu của người đồng tính phần lớn được kết thúc ở sự đau khổ. Tuổi thọ của tình yêu đồng tính là rất ngắn, phần lớn là vài tháng, nhiều nhất là vài năm. Sự đổi bạn tình của những người yêu đồng tính theo đạo Phật có thể lên đến vài chục người trong một kiếp người, có những trường hợp đến vài trăm lần trong một kiếp người. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy. Và mức độ tăng trưởng này nhiều chừng nào thì nó được hiểu là tỷ lệ thuận với các chỉ số về các chứng bệnh truyền nhiễm và nỗi khổ niềm đau được gia tăng. Phần lớn vì người đồng tính sống trong bóng đêm, chưa được thừa nhận, cho nên những sức ép tâm lý, những nỗi khổ đau tâm lý, lối sống khép tính, che giấu bản thân, dẫn đến những tình trạng tự cô lập mình hoặc là bị kỳ thị xã hội từ phía gia đình và những người thân đã làm cho họ khó có thể trải nghiệm được các hạnh phúc. Theo Đức Phật, giới tính thứ ba là một cộng nghiệp của một thành phần chúng sinh. Do đó chúng ta không nên phân biệt đối xử họ, chúng ta không nên chà đạp nhân phẩm họ, và hãy xem họ cũng có Phật tính như bao nhiêu chúng sinh khác. Lối sống này sẽ giúp cho chúng ta thiết lập một cái môi trường sống lành mạnh, biết bảo hộ nhau, biết nâng đỡ nhau và biết gây dựng nhau các hạnh phúc. Rất nhiều các gia đình khi phát hiện đứa con trai là đồng tính nam, đứa con gái là đồng tính nữ đã đánh đập, chì chiết, mắng chửi, giam nhốt, xiềng xích, thậm chí là đưa con cái mình đến các bệnh viện tâm thần. Nhiều bậc phụ huynh bảo thủ, cố chấp, thiển cận và thiếu sự cảm thông, gần như là sống trong nỗi khổ niềm đau suốt mấy chục năm. Trong số đó cũng có nhiều bậc cha mẹ đã đến chùa giác ngộ nhờ tư vấn. Chúng tôi khuyên họ, nếu có tiền, hãy chính thức đưa con em mình sang Thái Lan để giải phẫu giới tính, để giúp cho con em mình tránh được các mặc cảm cá nhân và các phân biệt đối xử xã hội. Tiền giải phẫu giới tính tại Thái Lan trung bình 20.000 đô là số tiền rất lớn với các gia đình nghèo, nhưng nó chẳng là bao đối với các gia đình giàu. BD Cát Tuyền là một ca sĩ đã giải phẫu giới tính đầu tiên, mặc dù hiện nay vẫn chưa được luật pháp Việt Nam công nhận, đã mở cửa cho cái nhu cầu được thay đổi thân phận của mình một cách chính thức. Thái Lan đã đi trước Việt Nam 30 năm về lĩnh vực này và đã trở thành là cái nơi có công nghệ giải phẫu giới tính ăn khách nhất trên toàn cầu và cũng là rẻ tiền nhất so với thế giới. Do đó, thay vì chúng ta cùng sống ở trong nỗi khổ niềm đau thì hãy tìm cách tháo mở. Nếu các gia đình không có tiền do hoàn cảnh thì hãy nghĩ đến các liệu pháp chuyển đổi nghiệp sau đây. Dựa vào tinh thần Phật dạy, không có định mệnh, không có số phận an bài, do đó chúng ta không nên chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau của bản thân, nhất là các anh chị em giới tính thứ ba. Chúng ta hãy nỗ lực theo tinh thần Phật dạy, tìm cách giảm bớt các ham muốn tình dục, tránh xa các quan hệ đồng giới tính một cách lầm lạc, đặt nặng sự hưởng thụ, và thay đổi thiên hướng tình dục một cách lành mạnh hơn để chúng ta chuyển hóa được nghiệp này. Trong kinh như đã vừa trình bày, người giới tính thứ ba nặng về tình dục hơn hai giới tính còn lại, do đó nhu cầu chuyển nghiệp phải được thực tập tối thiểu gấp 2 cho đến 20 lần thì chúng ta mới vượt qua được các khó khăn về giới tính. Phương pháp thay thế hay là phương pháp thay đổi được xem là phương pháp tâm linh rất quan trọng mà Đức Phật đã dạy chúng ta 26 thế kỷ trước. Tìm các niềm vui có giá trị tinh thần, có giá trị văn hóa, có giá trị đạo đức, có giá trị xã hội sẽ giúp cho chúng ta không bị bức bách và căng thẳng về các nhu cầu bản năng mà giới tính thứ ba này buộc chúng ta phải hướng đến. Tránh những tình trạng đè nén, vì sự đè nén nào cũng dẫn đến các phản ứng ức chế tâm lý và nó trở thành như là một con hổ đói, chỉ cần có một sức xúc tác và điều kiện nào đó nó sẽ có thể dẫn đến các băng hoại giá trị sống rất lớn. Cho nên thay thế đó bằng các liệu pháp tâm linh, các pháp môn tu tập, thực tập thiền, niệm Phật, tụng kinh và tham gia các Phật sự, dấn thân vào các tình nguyện và các lĩnh vực xã hội sẽ giúp cho chúng ta gần như là không còn thời giờ để bận tâm đến giới tính của mình. Lối sống thay thế tích cực này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được sự yếu kém, khổ đau do giới tính thứ ba mang lại. Vấn đề 4, vượt qua nỗi đau chia tay. Dù là tình yêu giữa hai người khác giới phái hay là hai người đồng giới phái, ở tuổi thanh niên, trung niên hay tuổi già, vai trò xã hội địa vị nào không cần biết, việc chia tay đều dẫn đến các cú sốc cho cả hai, đặc biệt là chị em phụ nữ. Khoa học ngày nay đã cho chúng ta biết bán cầu trái về lý tính, xin lỗi, về cảm tính ở chị em phụ nữ nổi trội hơn bán cầu phải lý tính rất nhiều. Cho nên một nỗi đau có khả năng gặm nhấm chị em phụ nữ hàng ngày, giờ, năm và tháng. Do đó những trầm uất, chán trường, tuyệt vọng, bỏ bê công việc là những điều kéo theo sau khi nỗi đau chia tay có mặt, do khác cá tính, do lối sống không chu thủy, do cha mẹ không đồng tình, do lối sống thử thiếu trách nhiệm và nhiều nguyên nhân xã hội khác. Khi đối diện trước tình trạng đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, thì chị em phụ nữ và những người bạn nam hãy nhớ một số điều sau đây. Thứ nhất, đừng quá tuyệt vọng cho rằng bầu trời hạnh phúc đang sụp đổ trên đôi vai của chúng ta. Đó là một lối sống cảm tính và cường điệu quá nên tránh theo đạo Phật dạy. Hàn Mặc Tử, một nhà thơ Thiên Chúa giáo, khi chia tay với Mộng Cầm, người tình đầu rất đẹp là Phật tử Tương Lành, ông đã để lại hai câu thơ chết người: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Các anh chị em sinh viên có cảm thấy điều đó là đúng không? Không mà nói nhỏ quá, phải nói lớn lên. Đúng không? Rất hay. Xin dành một tràng vỗ tay để tán dương mình. Hàn Mặc Tử không chết về hai câu thơ do chính ông viết ra, nhưng ông chết về chứng bệnh mà vào thời điểm đó chưa có thuốc điều trị. Hai câu thơ đó đã góp phần gián tiếp giết không biết bao nhiêu sinh linh bế tắc bởi sự đổ vỡ tình yêu đầu, hay là tình yêu cuối, hoặc tình yêu giữa. Hồi nãy thầy MC đã nói cái câu gì quên rồi. Yêu là chết trong lòng một ít, phải không ạ? Hay là câu gì? Cho thì nhiều mà nhận được bao nhiêu hả? Yêu thì nhiều mà nhận được chẳng bao nhiêu. Thực ra trong lúc yêu ta nhận rất nhiều, phần lớn là nhiều nỗi khổ và niềm đau. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Bài nhạc Đường Vào Tình Yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn là một câu nói rất chuẩn. Tỷ lệ về hạnh phúc và khổ đau đây là chênh lệch như trời và vực. Có trăm lần vui mà vạn lần buồn, tức là tỷ lệ chỉ là 1/100 thôi. Theo ông á, đôi khi lầm lỡ, nắm bắt ân tình cũ. Câu nói kế tiếp của ông rất hay: tiếc đau chỉ thế khi hai người không chung cùng lối đi về. Do đó khi phải chia tay, dù là bất kỳ lý do gì, thì đừng nên tuyệt vọng, đừng nên giam mình trong một căn phòng khóc một mình, hay là khóc hai mình, hay là khóc nhiều mình, vì các lối khóc đó sẽ chẳng dẫn đến một kết quả, chẳng giải tỏa được bế tắc đang gặp phải. Thay thế sự chán chường và tuyệt vọng, chúng ta hãy nỗ lực làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, sôi động hơn. Và đây chính là phương pháp thay thế. Nhờ thay thế, chúng ta không bị ức chế tâm lý trong khổ đau. Điều hai, không nên dấn thân vào các cuộc tình một đêm. Phần lớn các chàng trai khi đổ vỡ tình yêu với chị em phụ nữ, nhất là bị phụ bạc, đã hận tình và muốn rửa tình bằng cách biến các chị em phụ nữ khác trở thành nạn nhân của mình. Đó là một ứng xử rất ác nhân, ác đức và bất công. Ta bị một người làm khổ đau, nhưng lại trả đũa và làm khổ đau cho nhiều người, thì ta còn xấu và ác độc hơn là cái người làm cho mình khổ đau nữa. Có đến lúc do vì chia tay hoặc là tình một chiều, có nhiều bạn đã phải nhớ người tình mình đến độ phát điên phát khùng. Nhưng đừng nên tìm người khác thay thế vào. Việc tìm người khác thay thế chỉ là khỏa lấp cái khoảng trống cô đơn, và lập tức ta đã biến người đó trở thành nạn nhân. Là người có tri thức, ta không nên ứng xử thiếu trách nhiệm như thế. Do vậy, giới trẻ khi thất tình, khi tình đơn phương, khi tình chia tay, không nên đi quán bar, không đến các vũ trường tìm vên và lấp các khoảng trống ở hiện tại. Nên nhớ trong tình huống này, cũng đừng bao giờ tâm sự với những người bạn khác giới phái, vì lúc đó chúng ta dễ dàng bắt được cái nhịp đồng cảm, từ đó lầm tưởng rằng đây là điểm tựa tình yêu, cho nên chúng ta dễ dàng trao thân gửi phận lần thứ hai và biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Đó là một lối ứng xử thiếu khôn ngoan. Do đó ta phải tìm đến những người tư vấn có chuyên môn, có kinh nghiệm để có thể giúp cho chúng ta một giải pháp thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Việc tìm đến quán bar, vũ trường, người thay thế đều là những giải pháp không an toàn, không đi đến đâu, mất tiền, mất thời gian và làm cho ta ngày càng nhớ người xưa nhiều hơn nữa. Đó là điều chúng ta nên nhớ về phương diện tâm lý. Thứ ba, hãy nhờ người giúp đỡ đúng cách. Bạn bè là những người gần gũi nhất, nhưng nên nhớ là bạn đồng lứa tuổi, đồng giới tính, dễ dàng chúng ta tâm sự và trao đổi hơn. Dĩ nhiên là chị em phụ nữ đừng có kể quá dai, quá dài, vì như thế là dẫn đến quá dở. Nỗi khổ niềm đau không nên hâm lại nhiều lần. Vấn đề sau khi chúng ta nhờ tư vấn người có trình độ chuyên môn, ta đã nắm giải pháp, có thực tập để chuyển qua hay không là một vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm. Do đó đừng tâm sự để nghĩ rằng mình có thể quên đi nỗi buồn. Càng tâm sự thì nỗi buồn càng lớn. Càng tìm nó bằng một sự thay thế, chúng ta sẽ quên đi một cách dễ dàng hơn. Trong những người chúng ta đến tâm sự, có thể là cha mẹ, thầy cô giáo, các bác sĩ tâm lý, các nhà tư vấn hôn nhân và gia đình và những người bạn đồng lứa tuổi có kinh nghiệm thành công và xử lý các bất hạnh trong tình huống tương tự. Những lời khuyên của họ trong tình huống này có thể trở thành chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta vượt qua bế tắc và khổ đau. Người tư vấn trong tình huống này cũng đừng nên đổ dầu vào lửa. Cách đây vài tháng thì Hà Nội có một cái cuộc đánh ghen chưa từng thấy. Mẹ con nạn nhân đã dùng phân heo đổ lên kẻ tình địch, vừa bị phạm pháp, vừa bị xã hội lên án, và từ tình trạng nạn nhân trở thành kẻ phạm pháp là điều nên tránh. Lối sống dân hóa của Việt Nam có những ứng xử rất hay. Khi mà một cái người nào đó phủ bạc, người ta không còn chung thủy với mình nữa, tất cả lối ứng xử đó chỉ là cúng dường người mình thương cho kẻ tình địch không đốt nhang mà thôi. Hãy nên nhớ, đừng dại dột cúng dường người mình thương cho người khác không đốt nhang. Hãy tìm cách khôn ngoan hơn, tế nhị hơn, văn hóa hơn, lịch sự hơn, trong đó có sự cao thượng và tha thứ để tạo cơ hội cho người đó quay trở về. Nếu sau khi đã nỗ lực hết mọi thứ mà người đó vẫn quen đường cũ, không đổi tánh, không thay dạ, thì ta hãy mừng rằng một người nào đó đã thay thế mình lãnh cái nghiệp khổ đau với người mình thương. Thay vì ghét bỏ tình địch thì hãy thầm biết ơn họ, giờ đó ta nhẹ được nợ. Điều 4, quên đi quá khứ. Đức Phật nói, để có được hạnh phúc hiện tại, bây giờ và ngay đây, thì tốt nhất hãy cắt đứt quá khứ. Ký quá khứ thường có hai khuynh hướng. Hoài cố về hạnh phúc chỉ làm cho chúng ta sống trong sự tiếc nuối, và tiếc nuối là một năng lực hủy phá hạnh phúc ở hiện tại. Mặc cảm hoặc ám ảnh nỗi khổ niềm đau đã qua chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau được hâm nóng thêm một lần nữa. Do đó không nên níu kéo, không dương dấn, không nỗ lực làm bạn, không nỗ lực kết thân, không nỗ lực giải hòa nếu chúng ta thấy cái cơ hội giải hòa đã không còn nữa. Do vậy phần lớn chị phụ nữ nên nghe theo lời khuyên này: đừng nỗ lực gặp mặt nhau, đừng bận tâm nhớ nhung đến người xưa, và đừng tạo ra một cơ hội gì để cho tình huống đó được tái phục hồi. Đàn ông phần lớn quên đi rất nhanh vì bán cầu phải lý tính của họ rất to, rất mạnh, và làm cho họ không dễ gì mà bị khổ đau như chị em phụ nữ đâu. Dại dột gì mà khổ đau một mình. để kết liễu nỗi đau quá khứ. Theo Đức Phật, ứng dụng vào trong bối cảnh thời đại kỹ thuật số, các bạn trẻ nên nhớ không nỗ lực thiết lập các liên lạc và hãy cắt đứt nó. Số điện thoại di động, đổi số điện thoại nhà, thay đổi nick chat, thay đổi nickname, thay đổi tài khoản trong các diễn đàn, xóa các blog riêng, đừng chia sẻ, đừng tâm sự, đừng giải bài trên các trang web cá nhân. Không gọi điện thoại, không nhắn tin, không chờ đợi. Hãy nỗ lực đi du lịch, tham gia các tổ chức từ thiện, làm các việc tình nguyện như là phụng dự cho khóa tu tuổi trẻ này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi đau quá khứ rất dễ dàng. Năm, làm mới cuộc sống. Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Không mong đợi quá nhiều vào tình yêu, vì tình yêu không phải là tất cả. Hàng Bạc Tử đã sai lầm khi ông hình dung rằng hạnh phúc cuộc đời đó là tình yêu. Và hạnh phúc tình yêu đó là một cái khối tròn. Khi tình yêu bị chia tay thì nửa tâm hồn ông bị biến mất không còn dấu vết, nửa còn lại có như không, bỗng dại khờ, tức là mát mát, điên điên, khùng khùng, dại dại, có cũng không sử dụng được cái gì. Tuổi trẻ ngày nay có rất nhiều các giá trị gia đình, văn hóa, xã hội, giáo dục, đạo đức, tâm linh và cả một cái khung phương trời tương lai rất đẹp đang chờ đợi chúng ta. Dại dột gì mà đi chung thủy với nỗi khổ niềm đau làm gì? Do đó cần phải ly dị sớm với các nỗi đau quá khứ, không chỉ với nỗi đau chia tay, bất kỳ là nỗi đau gì. Hãy giữ thái độ bình tĩnh, không tự buộc tội mình, hành hạ mình, quở trách mình. Cuộc đời đã quá nhiều bế tắc, trở ngại, thách đố. Hãy biết tự tán dương mình và làm cho mình sống hạnh phúc để quên đi nỗi đau. Một câu triết lý phương Tây rất có ý nghĩa tham khảo trong tình huống này: khi một cánh cửa này khép lại, đồng lúc ấy sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Ai có niềm tin vào câu nói này sẽ nỗ lực tìm cho mình hạnh phúc nhiều hơn. Biết đâu người bạn tình vừa phủ phàng mình không có giá trị xứng đáng như là người mới mà mình mới gặp, và ta lại có cơ hội thiết lập một hạnh phúc đầy tràn hơn trong tương lai. Ít nhất nó sẽ trở thành là một kinh nghiệm xương máu rất có giá trị để chúng ta tham khảo. Hãy tự thay đổi hình ảnh của mình. Chị em phụ nữ hay gì đặt ra câu hỏi: tôi tốt với ổng, với ảnh, tôi hy sinh cho ảnh, tôi làm tất tần tật mọi việc cho gia đình, tôi vừa có nhan sắc, vừa có tài sản, vừa có tương lai, vừa có danh dự, không thiếu gì cả, thậm chí vượt trội hơn kẻ tình địch, tại sao anh ấy lại phụ bạc tôi? Lối suy nghĩ đó không mang lại một kết quả nào. Do đó hãy thay đổi hình ảnh mình trở nên tích cực hơn. Lời khuyên chân thành trong tình huống này là các chị em phụ nữ nên tốt lại mình. Đạo Phật không cấm chúng ta làm đẹp về hình thức, vì nó là một nhu cầu của cuộc sống, một nhu cầu thẩm mỹ. Đàn ông á, yêu từ con mắt đi vào trái tim, cho nên tình yêu của đàn ông là thiển cận, như lửa rơm cháy và tàn chóng nhanh. Đàn bà đó yêu từ lỗ tai đi thẳng vào con tim, cho nên nhẹ dạ và dễ dàng bị lừa đảo. Chẳng chấp gì mà dân gian Việt Nam đã có câu: đẹp trai không bằng nói dai là vì thế. Các gã Sở Khanh là nói rất dai, nói rất bài bản, có cá tính rất mạnh, và nhiều chị em phụ nữ cứ tưởng rằng mình đang dựa vào quả lựu đạn mà tưởng như là cây đà, cây đê, cây đề, cây đa, xin lỗi. Do đó hãy tham gia các cái khóa thể dục và thể hình, thể dục thẩm mỹ, rồi yoga, mua sắm đồ đạc, đi học các cái khóa ngoại ngữ, các cái khóa về nhân phẩm, hay là những cái gì mà phù hợp với tâm lý giới tính, giao du với bạn bè, thăm viếng cha mẹ, người thân thương, rồi đi chùa, làm các Phật sự, tham gia các tư thiện xã hội, chắc chắn rằng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau rất dễ và làm mới cuộc đời rất tốt. Bằng mọi cách hãy làm cho bản thân mình bận rộn suốt ngày, và đây là giải pháp trị liệu rất tích cực. Điều cuối cùng là đừng bao giờ so sánh người mình mới thương với người cũ. Bất cứ một so sánh nào cũng dẫn đến sự khập khiễng. Rồi lúc đó chúng ta nhớ lại các kỷ niệm tình yêu đầu rất đẹp, mà cái diễn tiến nó rất xấu. Đang khi người hiện tại đó có rất nhiều cái tích cực thì chúng ta lại không nhớ đến. Lối suy nghĩ và so sánh này sẽ làm cho chúng ta chà đạp và vùi vập hạnh phúc của mình thêm một lần nữa. Đừng nói xấu, đừng phê phán người cũ, đừng trở nên nhỏ mọn, đừng ứng xử ăn không được phá cho hôi. Đó là lối ứng xử kém đạo đức. Nhắc lại người cũ kiểu nào cũng dở, dầu là nhắc cái tốt hay là nhắc cái xấu. Nhắc cái tốt thì người hiện tại sẽ bị mặc cảm, nhắc cái xấu sẽ làm cho chúng ta không quên được nỗi đau. Cho nên Đức Phật dạy hãy khép lại quá khứ 100% để chúng ta có được hạnh phúc. Vấn đề cuối cùng đó là gia đình trẻ. Có lẽ cái vấn đề về trách nhiệm làm cha, làm mẹ, trách nhiệm làm con đó thì chúng ta sẽ gặp nhau trong một buổi khác. Về phần này vì thời gian có hạn, thầy xin trình bày rất vắn tắt về các nhu cầu tìm hiểu trước hôn nhân như sau theo Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi. A. Đồng tính, tức là cùng tín ngưỡng, cùng tôn giáo, cùng ý chí, cùng chí nguyện, cùng lý tưởng, sẽ giúp cho đôi vợ chồng trẻ có được một tương lai hạnh phúc lâu bền. Người theo đạo Phật, kẻ theo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo, vốn là các tôn giáo nhất thần, sẽ không thể nào giữ vững được hạnh phúc lứa đôi. Vì đạo Phật dạy tinh thần tự lập, không dựa dẫm, khác hoàn toàn và vượt lên trên các tôn giáo vừa nêu. Do đó giới trẻ đừng dại dột gì mà cắt bỏ tôn giáo gốc khi bị các tôn giáo vừa nêu áp lực trước hôn nhân, đang khi người mình thương mang thai hoặc là khi mới sanh đứa con đầu lòng. B. Đồng giới, tức là có cùng nhân cách, đạo đức, lối sống chuẩn mực ngang nhau. Một kẻ danh giá và một người ăn chơi thì không thể nào đồng hành lâu dài. C. Đồng thí, tức là có tâm rộng lượng, lòng vô ngã, vị tha, biết chia sẻ và biết quan tâm đến cha mẹ chồng, cha mẹ vợ của hai bên, chứ không nên chỉ biết chu lo phía gia đình mình. D. Đồng trí, có cùng hiểu biết, kiến thức và trí tuệ ngang ngửa nhau. Ở đây không nhất thiết là bằng cấp, học vị, học hàm. Một bên đó thì sự hiểu biết quá rộng, một bên thì quá hẹp, rất dễ dàng dẫn đến các mâu thuẫn. Người nam thì thường thích cưới vợ đẹp, tri thức kém hơn mình để dễ quản lý và sở hữu quá độc nhất người đó. Người nữ càng có trình độ cao thì càng dễ bị độc thân và đối diện với cái nỗi khổ đau của độc thân. Do đó, dầu có thành đạt, có tri thức, cũng phải biết nhún nhường người mình thương một cái đầu. Đây là yếu tố tâm lý và ứng xử khôn ngoan mà chị em phụ nữ cần phải quan tâm. Điều 2. Bổn phận của chồng theo tinh thần Phật dạy trong Kinh Thiện Sinh gồm có 5 điều sau đây. 1. Lấy lễ đối đại với vợ, tức là ứng xử với vợ có văn hóa, chứ không có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không nói những lời chỉ trích, không có bạo lực bằng cảm xúc, bạo lực bằng ngôn ngữ. Và do vậy đó, phải biết trân quý vợ mình như là hoa hồng vậy. Phần lớn các chàng trai làm được trước khi đến hôn nhân, nhưng đã quên đi sau khi đã chính thức làm vợ chồng. Hai là chuẩn mực như không hà khắc. Mình khô khan quá, không biết chia sẻ và không nói được cái tình yêu của mình dành cho vợ là một sai lầm lớn. Nhiều chị em phụ nữ rất thích cái hoa hồng, lời nói ngọt, thời gian dành cho nhau, mà người chồng quá hà khắc, quá kiệm lời, quá khô khan, dễ đẩy người vợ vào tình trạng ngoại tình. Đây là điều mà đàn ông nên nhớ. Ba là tùy thời cung cấp y thực, tức là cho vợ mình quần áo đẹp và thời trang. Đức Phật rất tâm lý vì Ngài đã từng có vợ và có con. Ngài hiểu rõ được cái tâm lý giới tính của người phụ nữ. Chị em phụ nữ được xem là giới phái đẹp, thích làm đẹp, thích trưng diện đẹp, thích ăn mặc đẹp. Tuy nhiên người biết ăn mặc không cần phải tốn tiền mà vẫn chứng minh được đẳng cấp, chứ đừng chạy theo chủ nghĩa thời trang phương Tây là có đức các ông chồng trở thành mặt rệp. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Đây là một yếu tố tâm lý rất là có giá trị. Trang sức, quà nhỏ. Sau khi đi công tác ở nước ngoài, ở phương xa về, vào những cái ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, những ngày lễ cưới, những ngày quan trọng trong gia đình, chồng mà quên tặng quà cho vợ là một sai lầm lớn. Nhiều đàn ông đã quy đổi tình yêu bằng cái nồi, son, chảo và các vật dụng trong gia đình. Chị em phụ nữ chẳng mang đến những thứ này, mà họ cần đến tình yêu lãng mạn. Cái gì đó bất ngờ thì thường làm cho chị em phụ nữ khó quên lắm. Hãy nhớ yếu tố này để đỡ tốn tiền mà duy trì hạnh phúc lâu dài. Năm, cùng vợ làm tốt việc nhà. Đây là bình đẳng giới. Người chủ trương bất bình đẳng giới thường đổ trách nhiệm con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó là một ứng xử rất bất công. Con hư là trách nhiệm của chung cha mẹ, mà con thành đạt là hạnh phúc chung của cả một gia đình, chứ không thể đổ lỗi cho ai. Chị em phụ nữ Việt Nam bất hạnh hơn, ngoài việc làm còn phải cơm nước cho chồng con, rồi giặt giũ, vệ sinh cá nhân, rồi quan hệ trong nhà ngoài phố, tất tần tật làm đẹp bên họ tộc hai bên. Đang khi đàn ông về á, ngã lưng ra, bật tivi lên xem, coi báo, mời đá banh, sau đó đi đến các quán nhậu hết. Điều này bị nghiêm cấm trong đạo Phật. Điều ba, bổn phận của người vợ theo kinh điển sanh gồm có 5 điều. Một là siêng năng dạy trước chồng. Đây là điều rất cần thiết. Chị em phụ nữ mà là tiểu thơ bột, công chúa bột, chắc chắn là mẹ chồng không thể hài lòng và ông chồng trở thành là bất hạnh. Do đó phải tôn tất mọi thứ cho chồng và con, để cho chồng đến công sở và con đến trường học. Hai là nể chồng trước sau trong ngoài. Đây là lối ứng xử văn hóa rất hay. Chị em phụ nữ mà khinh dễ chồng trước mặt gia đình chồng là ly dị sớm, vì cái tôi của chồng bị đánh đố và chồng phải đứng trong một cái tư thế rất là khó xử với gia đình của mình, sẽ bị chửi, bị nói nặng nói nhẹ. Cho nên không chỉ nể chồng trước mặt quần chúng, trước mặt gia đình chồng, mà sau lưng và trong nhà ngoài phố cũng phải thống nhất như nhau. Nể chồng thật sự thì mới xây dựng được hạnh phúc được. Do đó một người vợ ngốc không thể giữ được hạnh phúc gia đình, và vai trò của người vợ lại càng quan trọng hơn hết, nhất là có địa vị cao, trí thức rộng, hiểu biết nhiều thì cần phải biết khiêm tốn thì hạnh phúc mới lâu dài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bởi vì người chồng không thích nói dai, nói dài như là sư tử Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội, dẫn đến Hà Bá. Phương Tây có câu mở miệng rộng, ly dị sớm. Việt Nam mình có câu tương tự, đàn bà miệng rộng, tan quan cửa nhà. Cái biện rộng ở đây không phải là theo cái nghĩa đen đâu, mà là nói nhiều, nói lớn tiếng, nói cãi vã, nói hơn thua, thì cả nhà sẽ bị tăng quan hạnh phúc hết. Còn không có chị em hoa hậu nào mà không có miệng rộng, gần như là bằng 2/3 cái đường kính của cái mặt. Càng có miệng rộng chừng nào mới đẹp. Các GC của Nhật Bản thì miệng rất nhỏ, và họ làm theo trái son, không đúng tiêu chuẩn của quốc tế về thẩm mỹ của người nữ. Bốn là nhún nhường, ủng hộ điều hay. Không ủng hộ chồng thì các cô thư ký trẻ xinh đẹp ở công sở sẽ ủng hộ chồng mình và chiếm đoạt trái tim của chồng rất dễ. Quý bà nào mà trở thành nội tướng, sai chồng như là sai người dưới trướng, sẽ dễ dàng mất chồng ở công sở. Bởi vì ở công sở đó, các thư ký riêng dạ bẩm trình thưa ăn mặc sang trọng, nở nụ cười thật tươi, nước hoa thật là hấp dẫn. Và do vậy khi so sánh, các ông chồng rất dễ gọi là bị đánh gục bởi trái tim thiếu gọi là chuẩn mực. 5. Hiểu chồng và cảm thông chồng. Và đây là yếu tố về nhận thức. Đàn ông quan niệm rằng hiểu là yêu và yêu là hiểu. Không ủng hộ họ thì không thể nào duy trì hạnh phúc lâu dài với họ được. Còn đàn bà đó, yêu là chiều, yêu là ga lăng, yêu là chăm sóc, yêu là mù quáng, yêu là hy sinh tất cả. Hai khuynh hướng tâm lý lại hoàn toàn đối lập nhau. Theo tinh thần Phật dạy trong điều thứ 5 này, các chị em phụ nữ phải chứng tỏ mình là bạn đồng hành của chồng. Trước khi kết thúc, thầy xin nhắc lại một câu trong cái Tăng Chi. Đức Phật dạy, trong 7 loại vợ và 7 loại chồng, vợ phải là người đồng hành của chồng và chồng phải là người đồng hành của vợ. Phân tích theo góc độ tâm lý học hiện đại, người đồng hành đó gồm có 3 phương diện. A là người bạn. Bạn thì chúng ta không đòi hỏi, khi ta chăm sóc một người mình thương, ta cảm thấy hạnh phúc. Cho nên giữ được tình bạn trong tình vợ chồng sẽ làm cho hạnh phúc hôn nhân lâu dài. B là người tình. Trong tổ ấm, rất nhiều chị em phụ nữ quên đi yếu tố này, chỉ nhớ đến cái nghĩa, cho nên đã làm cho nhiều đàn ông bị cấm dặn, bị thiếu thốn, bị đói. Do đó họ đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, chả giò xôi, vừa mất tiền mà vừa không an toàn thực phẩm. Đàn ông thích vợ trở thành gái hư, đó là câu ngạn ngữ của phương Tây. Nếu chúng ta ứng xử đạo đức trong tình dục theo lời Phật dạy, thì cái nhu cầu này rất cần thiết và không thể thiếu. 60% các cuộc ly dị trên toàn cầu là do thiếu yếu tố này. Đây là điều rất tế nhị, khó nói, nhưng đó là một hiện thực ám ảnh rất nhiều cuộc hôn nhân. C là vợ chồng hợp pháp của nhau. Cho nên đạo Phật chống các tình trạng sống thử, sống trước hôn nhân, mà hãy trở thành vợ chồng chính thức của nhau. Chúng ta tha hồ mà chia sẻ các giá trị tình yêu, tình dục, trách nhiệm của gia đình. Vẫn chưa muộn. Cái gì mà ta biết sớm quá như vừa nêu sẽ chống chán và chúng ta không còn tôn trọng nữa. Mà đàn ông á, thì có cái tâm lý rất kỳ. Khi chưa chiếm đoạt được thì nỗ lực chinh phục. Khi chinh phục được rồi đó thì lại suy nghĩ, cô ấy cho tôi hưởng được trái cấm, cô ấy cũng có thể trở thành là của xài chung của nhiều người khác. Và do đó khi đã chọn hưởng được trái cấm rồi thì giá trị của chị em phụ nữ sẽ bị chà đạp. Đây là điều mà phần lớn đàn ông thường suy nghĩ. Do đó đừng giải gì trở thành ô xin tình dục cho người nam. Chị em phụ nữ phải nhớ điều này. Nói tóm lại, với 3 mối quan tâm tình yêu, hôn nhân và gia đình, thầy đã chứng dẫn ra những hiện thực, các nguyên nhân cá nhân, gia đình, xã hội và những giải pháp đơn giản theo tinh thần Phật dạy, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mong tất cả các bạn trẻ hãy sống một đời sống có nhân cách, có đạo đức, có chuẩn mực, trở thành tự lập, biết tôn trọng mình và tôn trọng bạn đời của mình. ở hiện tại và trong tương lai. Lối sống đó là lối sống có giá trị, và chúng ta sẽ xứng đáng là người hưởng được hạnh phúc của nó ở hiện tại và về lâu về dài.